Thầy khai kinh kệ: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư vị tôn đức, chư vị Phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục trong phần giảng ký quyển thơ nhắc nhở người niệm Phật. Thanh không nhiếp niệm. Âm thanh của câu niệm Phật có tác dụng rất lớn. Điều quan trọng trong pháp môn niệm Phật là miệng niệm rồi tai nghe tiếng Phật hiệu của mình niệm. Cho nên muốn nhiếp hết sáu căn thì trước hết phải thâu nhiếp lưỡi và tai trước. Ý cũng phải tưởng câu Phật hiệu này, tay lần chuỗi, mắt nhìn tượng Phật, mũi ngửi được hương cúng Phật. Nhiếp lục căn quan trọng nhất là nhiếp nhĩ căn. Chúng ta tạm dừng ở đoạn kinh văn này. Ở đây nói cho chúng ta niệm Phật quan trọng nhất là âm thanh niệm Phật đó quý vị. Cho nên những người sơ cơ đó, chúng ta phải niệm ra tiếng quý vị. Đừng nghe người ta chỉ là kim cang trì, niệm thầm trong đó, rồi quán hình Phật, quán tưởng, quán tượng, tất cả những cái đó đó quý vị, những cái phương pháp đó không phải phương pháp của ta. Trong Quán Vô Lượng Thọ nói chúng ta bốn phương pháp niệm Phật. Thật tướng niệm Phật là những người đã hiểu được đạo lý, hiểu được lý lẽ của vũ trụ, rồi dùng cái phương tiện niệm Phật để khế hợp tâm của mình với cái thật tướng, gọi là thật tướng niệm Phật. Cái đó cũng đó phải dụng công trong đó. Trong đó tâm nó phải tương ưng cái gì? Tương ưng với bát nhã, tương ưng với thật tướng. Từ đó nó khế nhập, đây là hàng Bồ Tát làm cái đó. Còn ở trong đó quán tưởng, quán tượng, vậy chúng ta có hình tượng Phật thì gọi là quán tượng niệm Phật. Nhìn hình tượng Phật, quán và niệm lên đó. Và nếu không có hình tượng Phật, thì hình tượng Phật đó đã quen rồi, chúng ta trở thành quán tượng. Không có hình tượng Phật mà vẫn thấy được hình tượng Phật trong tâm của chúng ta, gọi là quán tượng. Và phương pháp đó, thứ tư quan trọng hơn hết và thù thắng hơn hết, tương đương với cái công phu thực tướng niệm Phật, đó là trì danh niệm Phật. Mà trì danh niệm Phật ở đây dạy chúng ta là nó âm thanh của câu niệm Phật rất là quan trọng. Bởi vì âm thanh đó không phải là âm thanh ở máy quý vị, không phải âm thanh ở không trung, mà âm thanh của chính chúng ta. Cho nên nó trong điều quan trọng trong pháp môn niệm Phật là miệng niệm rồi tai nghe tiếng Phật hiệu của mình niệm. Nhớ nha, có nhiều người dạy chúng ta phải ngồi trong đó, rồi ngồi trong đó như thiền vậy quý vị. Thiền trong đó rồi niệm Phật có kim cang trì, nên ngồi cả mấy tiếng đồng hồ. Ngồi ở mấy tiếng đồng hồ á, kim cang trì chứ gì. 10 phút thì trì được, còn mấy tiếng sau là vọng tưởng. Bởi vì tôi coi đó là nó tưởng là hay vậy. Nhưng mà đâu ngờ chúng ta không cảm ứng được câu A Di Đà Phật. Tâm nó không tương ưng với cái tâm của Phật, với nguyện của Phật, trong đó cái tâm chúng ta vẫn ở trong đó, tự mình nó khởi phát lên. Rồi từ đó chúng ta sao quý vị? Rồi là quán hơi thở nè, sổ tức quán nè, rồi quán hình tượng Phật. Những cái đó là thực sự cái cảnh giới Tây Phương, cái đức tướng của Phật A Di Đà quá trang nghiêm. Thân tâm của chúng sanh thì thô, cho nên phép quán không thành. Người ta thì thù thắng trang nghiêm, còn chúng ta cái tâm đem cái tâm thô vô, cho nên nó hai cái nó không tương ứng. Cho nên trì danh niệm Phật, cái tha thiết trì danh niệm Phật, cái câu A Di Đà Phật, cái danh hiệu đó nó bất khả tư nghị. Trước tiên á, nói chúng ta là phải, cho nên muốn nhiếp hết sáu căn thì trước hết phải nhiếp cái gì quý vị? Cái lưỡi và cái tai trước. Hai cái này á, hai cái này á là hai tên giặc này quý vị, lợi hại. Là trong thập thiện á, trong thập thiện á là cái lưỡi đó quý vị, nó chiếm hết 40% rồi. Mà nếu mà nếm nữa đó, nó nếm vị nữa thì nó 50% luôn quý vị. Thêm cái vị sát sanh nữa. Vì nếm mà cái nào mà nó tươi đó thì chúng ta nếm. Nếm thì cái con nó chết. Cho nên nó bốn miệng lưỡi và một cái miệng á để ăn trong đó, thì trong đó sát hại bao nhiêu chúng sanh. Nó ghê gớm lắm quý vị à. Người ta tính ở trong đó đó, một đời người đó của chúng ta nè, nếu mà trung lưu đó, đi vào nhà ăn 100.000 lần. 100.000 lần đó quý vị. Chúng ta đi ăn á, phải có phải là mà cứ tính 100 năm là 36.000 ngày không nè, đúng nè. 30.000 á, mỗi ngày 3 lần, 3 lần 3 là 9. 36.000 ngày nhân cho 3, có phải là hơn 100.000 không quý vị? Cho nên chúng ta ra vào á, chúng ta ra vào nhà bếp rồi ra vào phòng ăn á, một ngày á 3 bận, một đời người vô đó 100.000 lần. Mỗi lần mà vô mà bữa ăn chính thức đó ha, là khoảng mấy trăm gram, ăn hết nửa ký à, đúng không nè? Cái có canh nữa có phải nửa ký không quý vị? Đúng nè, cơm canh rồi đồ xào rồi này món này rồi, mình thấy không, tiêu cái thân này có mấy chục ký à, mà nó tiêu hết 50.000 kilo. Nếu mà ăn chay nó còn đỡ, nếu mà ăn mặn cái vị tính đó, bao nhiêu kilo thịt. Ăn á, nửa cân thì đền lại 8 lạng. Cho nên nó người ta tính mà tính cho nó cho nó tới nơi đó cái vị thấy quá không nè. Bởi vậy cho nên mình thấy nó chút xíu à, có 3 tấc là cái vị à. Nói thì mang tai họa, mở đem vô thì mang bệnh vô trong đó. Bây giờ chúng ta thấy mình có chừa không à. Con thú nó ăn đó quý vị, nó không ăn nhiều như vậy đâu. Con cọp, con rồ nó ăn một con nữa là cả mấy ngày sau nó không đi ăn nữa. Còn chúng ăn, chúng ta ra vô nhà bếp hơn một ngày 3 bữa. Thì cái đời người chúng ta 70-80 tuổi quý vị thấy phải 100.000 lần không? Chưa nói là kể mà ăn đệm vô nữa thì đúng là 100.000 lần. Cho nên ở đây trước tiên phải nhíp cái lưỡi trước, rồi sau đó nhíp cái tai, cái lỗ tai nè. Hai cái đó nó phá chúng ta là vì chừa không vậy? Thôi bây giờ mình mở bỏ nói chuyện, lấy chỉ là niệm Phật thôi, thì chúng ta gỡ được 40% rồi. Rồi ăn trong đó thanh đạm, ăn cho qua bữa qua ngày, nuôi cái thân này nó sống để nó có sức lực, nó công phu, thì chúng ta lấy công chuộc tội cho cái lưỡi đó đã. Nó không phải là ở địa ngục bạc thiệt đâu quý vị. Là kéo lưỡi ra để cắt đâu, không phải đâu. Mà cái tai họa nó còn hơn thế nữa. Nó vô địa ngục A Tỳ luôn. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy nó, ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói, thiện hộ khẩu nghiệp bất nghị tha quá. Lấy khẩu nghiệp làm đầu. Có ở đây chúng ta tu á, tu gì quý vị? Tu niệm Phật trong đó. Niệm Phật gì? Miệng chúng ta niệm ra tiếng, lấy công chuộc tội. Đừng có niệm thầm à, niệm thầm ích kỷ quá. Nếu ta tưởng là chúng ta vô được chân tánh, không phải. Khi mà niệm Phật đó, thì khi chúng ta có công phu đó, thì tâm nó phát quang minh ra, thì cõi trên thấy được, họ được ích lợi. Họ tới trong đó chúng ta sẽ thấy được nghe một mùi hương thơm trong đó. Nhưng mà cõi dưới không thấy được cái gì, mà cõi người cũng không thấy được. Nhưng mà nếu chúng ta niệm có âm thanh đó, thì các loài đều được hưởng mà. Tất cả loài súc sanh cũng được hưởng luôn, thấp cũng được hưởng, mà ở cõi trên cũng được hưởng luôn. Cho nên chúng ta không có ngại gì mà hoan hỷ vui vẻ niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng mà tự độ và độ tha là quan trọng quý vị. Cho nên cái âm thanh của câu niệm Phật có tác dụng rất lớn đối với chính mình và đối với tất cả chúng sanh đều có tác dụng tốt. Chúng ta đã trao cho tất cả chúng sanh cái kim cang bất hoại, cái chủng tử không có hoại, cái chủng tử kim cang muôn đời không bao giờ tan. Họ đủ duyên rồi thì cái duyên niệm Phật lên cái gì ạ? Chúng ta nếu mà nhìn lại trong đời quá khứ, không biết chừng có người phát tâm niệm Phật lớn tiếng, rót vào tâm chúng ta những cái chủng tử này, cho nên chủng tử này bây giờ nó mới lớn, nó mới mạnh, bây giờ mới ngồi đây. Chứ không có, không ngồi đâu quý vị. Thì cho nên mình cũng là nó trả ân lại, báo ân lại, thì mình nó ráng niệm Phật lớn tiếng. Trong đó để độ chúng sanh, lớn không phải la, không phải hét. Lớn tiếng là hoan hỷ, vui vẻ, mình niệm trong đó âm thanh ra trong đó mà nó thấm vào không gian. Rồi trong đó có âm điệu tiết tấu rõ ràng như ở bài trước chúng ta nói. Thì ở đây nói chúng ta nhiếp căn như vậy, khi cái niệm nó lớn tiếng, tai nghe lại thì tự nhiên tâm nó nhiếp lại. Và khi trong đó nhiếp tâm rồi thì lục căn nó không có chạy đi nữa. Miệng không nói, lưỡi không đòi ăn, thân không có làm bậy. Rồi ở trong đó tất cả lục căn của chúng ta đều thâu nhiếp lại. Và thâu nhiếp lại tịnh niệm trong đó, an định trong đó và dễ dàng phát ra trí tuệ. Ở đây nói ý cũng phải tưởng câu Phật hiệu này. Ý tưởng câu Phật hiệu này là sao quý vị? Là chúng ta tụng kinh đó. Chúng ta thọ trì đọc tụng kinh điển đó. Thì khi thọ trì đọc tụng kinh điển đó, chúng ta mới biết là sao. Một câu A-di-đà Phật là đại biểu cho kinh điển. Một câu A-di-đà Phật là vô lượng thọ, là vô lượng quang. Một câu A-di-đà Phật niệm lên là bất khả tư nghì công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Công đức cao cả như vậy, cho nên khi chúng ta niệm Phật, nó tương ưng với những cái ý này, ý tưởng này. Cho nên ý tưởng của Phật ở trong đó, ở ngay câu Phật hiệu này. Thì khi chúng ta niệm Phật, nó tương ưng với cảnh giới của Ngài, tương ưng với công đức của Ngài, tương ưng với thần thông diệu dụng của Ngài. Đây quý vị thấy, ý nó phải niệm mà, chứ không phải ý nghĩ bậy là. Mà ý nó trong đó quý vị đó cần nhất sao? Miễn làm sao chúng ta nghe lại rõ ràng câu niệm Phật của mình là ý tại nơi đây. Chứ không cần nghĩ vớ vẩn, không cần nghĩ Phật có quang minh như thế, A-di-đà Phật như thế nào, không cần. Mà cái ý ở tại câu niệm Phật nghĩa là gì? Là chúng ta nghe rõ ràng câu niệm Phật đó minh bạch. Như chúng ta đánh pháp khí, thấy không? Thì đã gõ pháp khí trong đó. Thì chúng ta nghe A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, đánh chữ nào ra chữ đó, không trước không sau, đều đặn trong đó, thì trong đó tâm chúng ta là giác ngay đó. Nó không có chạy trong đó, nó không chạy đi. Và khi chúng ta nghe pháp khí, chúng ta niệm theo như vậy, thì tâm chúng ta ở tại ngay đó. Cho nên ý ở tại ngay câu niệm Phật, ý ở tại ở trong đó, ý ở câu Phật hiệu này, có nghĩa là sao quý vị? Cái giác nó tới. Đó là văn à, văn ngã danh hiệu à. Ở trong năm 48 lời đại nguyện, quý vị đọc có thấy không? Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu. Thì cái văn này đó là văn tư tu tam huệ. Thì đây gọi là ý ở tại câu Phật hiệu này. Nó không chạy đi đâu hết, không cần nghĩ gì quý vị. Chúng chỉ cần nghe rõ câu A-di-đà Phật, thì tự nhiên á, ý ở ngay đây. Tâm chúng ta phát ra niệm Phật, miệng đó miệng á, phát ra tiếng, rồi tai nghe lại cái âm thanh đó rõ ràng. Quý vị chắp tay lại thấy A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Mắt nhìn xuống, lục căn đóng lại. Ai đi ra đi vô kệ họ, thì chúng ta vẫn là ý ở tại câu niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đây. Bây giờ chúng ta tập sao quý vị? 10 câu, 20 câu, 30 câu. Khi mà chúng ta chắp tay lại niệm Phật đó, ai hỏi cái gì đó thì chúng ta vẫn nghiêm chỉnh, không có động. Như như bất động, chúng ta vững vàng trong đó. Không có thể họ mới mà bước vô cửa rồi chúng ta ngước lại cái gì đó. Gì đó là nó xen tạp rồi. Chúng ta hỏi một câu cái gì đó là gián đoạn rồi. Bởi vậy một câu chúng ta niệm không được 10 câu, không niệm được 20 câu, không niệm được 30 câu cho liên tục. Mà hãy mà có chuyện gì là nó ngước lên liền nè. Nó chạy liền. Bây giờ sao quý vị? Định lại. Không có lo. Chúng ta không có sợ là thất lễ với họ. Mà cái việc quan trọng này phải giải quyết cho nhanh. Quan trọng gì? Niệm Phật 20 câu, 30 câu thành phiến. Nó quan trọng hơn bất cứ việc gì. Nếu mà cái điện thoại nó reng, mình mới niệm được 5 câu, điện thoại nó reng thì sao? Cứ từ tốn, y như cái vận tốc đó niệm cho nó reng. Thì sao quý vị? Chúng ta định lại là chúng ta sẽ biết tập định lại khi có trường hợp nào xảy ra. Rồi sao cái nó reng thì mai mốt nó trong cái điện thoại nó có ghi lại cái số mà. Rồi chúng ta gọi lại hay là người ta nhắn tin lại. Có gì đâu mà gấp quý vị. Cho nên nó giờ coi mình có định lại không à. Điều này quan trọng quý vị. Chứ không phải thường là. Chúng ta không tập trong đó. Đến khi có hữu sự, có chuyện gì. Chuyện gì nó tới là mất niệm Phật. Bây giờ chuyện gì xảy ra không cần biết. Vẫn là để tâm niệm Phật. Đây là chúng ta nói có bảo kiếm và có chiêu thức luôn. Có bí quyết luôn. Bảo kiếm là một câu A-di-đà Phật. Bí quyết chiêu thức là cái quyển này. Bí quyết không vậy? Bí quyết Thiếu Lâm nè. Ở trong đó nó ra chiêu như thế nào trong đó đây nè. Chúng ta phải sử dụng nó là. Ở nơi đây đó, trong đó, khi đó, chúng ta tập ở trong đó, trong tất cả hình thế. Khi mà ngồi người ta trước khi niệm Phật đó, rồi có ai có cần câu hỏi, có vấn đề nói đi. Xong đó, không có gì, chúng ta để cái dĩa cơm ngay ngắn, thẳng hàng. Rồi chúng ta nghiêm chỉnh, chắp tay lại, niệm lấy 30 câu. Trong khi niệm ai hỏi gì kệ họ. Không sao đâu. Nó quen mai mốt, nó quen thấy mình chắp tay, không dám hỏi nữa. Đợi chúng ta niệm Phật rồi mới hỏi. Còn cái vị thấy nó mới mở miệng cái rồi cái nó ngước mắt. Ngước mắt lên rồi tan. Là chúng ta có đợi hỏi xong. Nó hỏi rồi chúng ta trả lời xong rồi trở lại niệm Phật, quý vị mất công phu. Khi bắt đầu vô niệm Phật là tới luôn, không có dừng lại. Đây quý vị, và ở trong đó sao? Hãy niệm á khe khẽ mà mình nghe được, chứ không phải niệm thầm. Kim Cang Trì ở đây dạy cho chúng ta là niệm khe khẽ chứ không phải không ra tiếng. Hay nhất là Kim Cang Trì nếu mà có một mình niệm thì kim cang trì. Nhưng mà kim cang trì sao quý vị? Khe khẽ vừa đủ mình nghe. Đó là kim cang trì. Những cái chi tiết này quý vị à, đây là kinh nghiệm thực tiễn của Ngài Hạ Liên Cư để dạy chúng ta. Còn quý vị theo á, những người ta dạy, ta dạy mình kim cang trì, nó trì á, nó kim cang luôn quý vị. Nó đóng thành một khối hôn trầm luôn là. Nó vô minh lúc nào không hay. Cho nên ở đây phải nhắc nhở mình, câu âm thanh niệm Phật rất là quan trọng. Nhớ là ở đây, trong đây nhấn mạnh là âm thanh của câu niệm Phật có tác dụng rất lớn. Điều quan trọng nhất là mình nghe được câu niệm Phật của chính mình. Quý vị nào có vấn đề trong khi niệm Phật, chúng ta có người nào mà ở trong niệm Phật mà khi trong đó có nhiều khi có niệm lia, niệm trong đó miệng cứ nhét, thì bây giờ chúng ta sửa lại cái gì? Sửa lại. Quý vị biết như thế nào không? Đó là cũng giống như thiền bệnh vậy đó. Thiền bệnh đó quý vị, những người thiền sư đó mà. Khi ta gần đến đạt cái cảnh giới nào mà họ vướng vào một cái nào đó, thì tự nhiên trong đó nó thành nó cứ tuôn, tâm nó cứ tuôn ra. Tâm nó cứ tuôn ra và tay của họ cứ lần chuỗi cứ nhét. Hay là thơ nó cứ trào ra, đó là thiền bệnh. Nó không dừng lại được. Và chúng ta đây những người niệm Phật trong đó cứ ngồi trong đó mà cứ niệm A Di Đà Phật cứ nhét. Thì giờ phải chữa lại cái tật này, chữa lại cái bệnh này, nó tương ưng như là thiền bệnh vậy. Là khi mà cái tâm nó phát ngũ ấm, nó phát ra đó, đến một cái thời đại nào cái vị ở trong đó thơ văn nó cứ tuôn ra. Cho nên nó không có thiền sư để mà chỉ dẫn, để mà hướng dẫn lại, thì nó mắc vào thiền bệnh. Mà ngay cả những thiền sư cũng bị mắc luôn trong cái chuyện thiền trong đó. Chúng ta nhận thấy như vậy thì đây người niệm Phật đến cái cảnh giới mà nó tinh tấn đó, thì cái tâm nó tự nhiên nó trào ra, thì cứ niệm hoài, cái việc cứ ngồi cái niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cứ nhấp hoài à. Họ trong đó làm sao, chỉ cần điều chỉnh lại, đó là dụng công trong đó. Dụng công quá mức và đến cái giai đoạn nào đó thì nó trở thành cái tâm của chúng ta nó phát ra như vậy. Bây giờ mình sao cái việc nhẹ nhàng niệm lại, niệm xong nghe được âm thanh của mình, biết mình niệm Phật, chứ không theo cái tự nhiên mà nó cứ nhát miệng. Cái đó không phải là. Mà chúng ta biết mình niệm Phật, miệng phát ra tiếng và tai nghe lại trong đó. Cần nhất để điều chỉnh nó là gì? Niệm chậm lại. Nhưng mà cái ngồi á, nó cứ vậy, bây giờ mình chậm lại, dừng cái nhịp của nó lại, để mình điều chỉnh lại con người của mình, điều chỉnh cái tâm thức của mình, niệm Phật cho rõ ràng, minh bạch. Đây quan trọng nhất niệm Phật như vậy. Và tất cả những cảnh giới bên ngoài, hoàn cảnh như thế nào, tâm chúng ta khởi như thế nào, đừng để ý nó. Đó là cái sự chuyển biến của ngũ ấm, từ sắc ấm, thọ ấm, tưởng, hành và thức ấm, chuyển biến như vậy. Thì chúng ta ở sắc ấm là phần thô, đến khi chúng ta vô đến thọ tưởng hành thì nó vi tế, nó chuyển biến mà chúng ta không nhận ra, nó thành bệnh trong đó. Nên nó nên điều chỉnh lại. Có những cái Phật tử có những cái bệnh này, hãy điều chỉnh lại. Điều chỉnh bằng cách gì quý vị? Hãy rõ ràng, hãy an định niệm từ tốn câu A Di Đà Phật và mình nghe lại cái âm thanh của mình niệm. Mình nhớ nha. Để cái đó nó quan trọng quý vị, để điều chỉnh lại cái công phu của chúng ta. Rồi mũi mắt thì nhìn tượng Phật, mũi ngửi được hương cúng Phật. Ở đây trong đó quý vị, chúng ta nhiếp lục căn thì mắt của chúng ta hay hơn hết là nhìn vào tượng Phật. Cứ nhìn Ngài trong đó, Ngài cái đức tướng trang nghiêm của Ngài, Ngài á cái đức tướng trang nghiêm của Ngài á, nhìn chúng ta mỉm cười, thì tự nhiên bao nhiêu phiền não, bao nhiêu sầu lo, nó tan biến hết. Quý vị cứ nhìn á, bức đức Phật á, Ngài ở trong đó từ tốn, Ngài ở trong đó trang nghiêm, Ngài trong đó hiền diệu. Những cái nét tỏa ra như vậy, nó giúp cho tâm của chúng ta đem những cái hình ảnh trang nghiêm, từ bi đó để mà thay thế những cái hình ảnh xấu xa, những cái hình ảnh đó, phiền não ở ngoài đời, thì nó tạo cho tâm chúng ta từ từ chuyển biến hơn là. Cho nên hình tượng Phật rất quan trọng quý vị. Nhất là quý vị có cảm được cái hình tượng nào, thì hãy một hình tượng đó để vào tâm. Hay là chúng ta có thể làm một cái hình nhỏ, đi đâu có chuyện gì chúng ta đem ra ngắm nhìn Ngài, thì trong đó cái hình trang nghiêm đó sẽ khai quang điểm nhãn cho tâm chúng ta, sẽ khai mở trí tuệ chúng ta, sẽ dẹp phá tan hết những phiền não sầu muộn. Ngài trong đó nhẹ nhàng mỉm cười nhìn chúng ta, thì chúng ta cảm thấy an ủi, và những cái sầu khổ, những phiền não vọng tưởng nó bớt đi. Nên nó có những cái hình tượng Phật đẹp, chỉ một thôi quý vị. Chúng ta coi hình tượng nào, nếu mà không có tượng, chúng ta chụp lấy cái hình, cái tượng đó đẹp rồi chúng ta in ra, rồi làm bìa, rồi để trong bóp, trong gì đó thì đem ra ngắm. Đây quý vị, rất là quan trọng. Mà nhớ nha, nên chỉ một hình tượng thôi, đừng có quá nhiều. Thấy cái nào đẹp nó cũng thấy, đến hồi nó loạn nó tạp luôn. Phải nhất môn, phải chuyên nhất. Mũi ngửi được hương cúng Phật, thì đây nó tạo thành á, tạnh gì quý vị? Cái tạnh trang nghiêm. Tại sao chúng ta phải lấy đốt nhang, đốt hương? Để làm sao? Để khai á, để đốt lên cái tâm hương của chúng ta. Giới hương, định hương, giữ tuệ hương, giải thoát tri kiến hương. Khi nghe được cái mùi hương trầm, thì chúng ta cảm thấy trong đó, thân tâm trong đó phát khởi lên giới định huệ, phát khởi lên tự nhiên tâm á, đang lạnh của chúng ta, nó ấm cúng lên. Nhớ là điểm một nén hương nhỏ nhỏ thôi, chứ không phải đốt cả bó hương nha. Nó cả cay mắt rồi, nó chảy trong đó, không phải là. Mà trong đó chúng ta nhìn nó đem cái hương thơm, và nó cũng là quan trọng nếu chúng ta có được hương trầm. Cái hương nó đốt một cây nhang thôi quý vị, mà nhang tốt, cái hương nó tỏa ra nó tốt hơn là chúng ta mua nhiều mà đốt từng bó mà cái hương nó không có thơm, thì nó không có tác dụng mạnh. Cho nên nó khi những người ngồi thiền đó, người ta có một cái lư, cái trầm, cái gì đốt một cái trầm tỏa từ từ, để trong đó nó tạo cho cái tâm của chúng ta nó ấm lại, cái tâm chúng ta phát khởi lên giới định chân hương lại. Đây quý vị thấy nó có tác dụng khai mở tâm trí chúng ta. Đọc trong đó đem lên, nó đem cái hương này như bài tán lưu hương đó, giới lưu hương xạ nhiệt, pháp giới mông huân, chư Phật hải hội, thành ý phương ân, chư Phật hiện toàn thân, Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Thì khi chúng ta đốt cái hương đó, tưởng đến bài lưu hương đó, thì cái hương đó nó tỏa đi khắp pháp giới, và dùng cái tâm thành của chúng ta, nó cảm ứng chư Phật hiện toàn thân, và vân tập lại đạo tràng, để chúng ta cúng dường, để chúng ta thọ trì kinh điển. Đây quý vị, đem cái công đức đó cúng dường cho chư Phật mười phương. Thì khi chúng ta ngửi ở trong cái chánh điện trang nghiêm đó, ngửi được mùi hương đó, thì ở trong đó cái hương đó nó không có biên giới, không có biên cương. Tâm chúng ta theo cái hương đó mà tỏa ngát đi khắp nơi. Đây là trong đó dùng những cái phương tiện ở trong chùa để mà khai mở cái tâm thức của chúng ta. Nên những cái này á, chúng ta có thời giờ sẽ bàn sau về. Lúc á, nhiếp lục căn quan trọng nhất là nhiếp nhĩ căn. Nhĩ căn ở trong đó là cái nghe đó quý vị. Mà nghe thay vì chúng ta nghe tiếng động ở ngoài, âm thanh ở ngoài, bây giờ chúng ta nghe cái âm thanh niệm Phật của mình, thì tất cả âm thanh khác nó không, nó nhiếp lại hết, nó không có theo. Còn cái tai của chúng ta nó thính chỗ nào quý vị? Nó thính nghe chuyện của hai người to nhỏ với nhau. Nó thính lắm. Ngồi ngồi vậy đó, lòng ngơ ngơ nhưng mà tai nó mở hết volume trong đó. Bởi vậy cho nên chúng ta cần nhất là bỏ đi cái tập khí này. Tập khí này ai cũng có cái gì à. Hãy mở cho có chuyện của người đó là chúng ta mở hết. Mà hòa thượng có cái hay là không nghe chuyện của người. Ai ngồi 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 gần nói chuyện với nhau đó, ngài đọc sách là vẫn đọc sách. Còn chúng ta ngồi đọc sách cho ha, mà thấy hai người ngồi nói chuyện đó thì tự nhiên cái mắt thì ở trên sách, mà cái tai nó chạy qua bên kia rồi.